Cho nên trong cái vấn đề đó, ví dụ như bây giờ đó, chú mua chú lưng, chú làm cái này cái kia họ, bắt đầu bây giờ chú làm vậy, chú tu ở trong cái chỗ của chú đó, chúng ta phải biết cái hành động làm. Chú không phải làm để mà chú cầu được cái phước, chỉ là bây giờ chú làm cho quý thầy đèn nước hoặc là học tập rồi nước, không phải là nếu mà chú nghĩ theo cái kiểu mà đại thừa thì chú nghĩ đó là chú làm sẽ được phước, nhưng mà ở đây thầy thấy cái đó không được, bởi vì cái phước nó nếu mà nó quả thật mà nó cũng có đúng cái phước, nó vẫn là cái phước hữu lậu, mà đã nó hữu lậu thì nó có khổ trong đó, không chừng nào mà vô lậu thì nó mới hết khổ vậy. Mà được cái phước mà khổ thì được phước làm gì, ai mà tham cái phước khổ, thà là người ta muốn được phước mà phước không khổ chứ. Bởi vì ông vua ông được cái phước hữu lậu ông làm vua, ông làm vua cũng khổ không, ông vua khổ hơn ai hết chứ, ông đâu có sung sướng. Đi ra mình là chúng ám sát á, đâu có sung sướng như mình. Cho nên đừng nghĩ là ông vua là cái phước lớn, không phải là cái phước nhỏ chứ không có lớn đâu. Cho nên thầy nói rằng cuộc đời tu hành là chúng ta tìm phước vô lậu chứ chúng ta không tham cái gì đâu. À, bây giờ quý thầy thấy có những cái chùa to này kia nọ lớn, ông thầy mà làm trụ trì cái chùa to là ông thầy nó có trách nhiệm với nó rồi đó, nghĩa là làm cho mọi cho nó phải lao chùi, mà không lao chùi thì phải sai chút, phải lao chùi cái vườn kiển của ông ta đẹp thì bắt chút phải tướng tu phải này kia nọ, chứ không để không làm cái gì thì nó làm sao nó đẹp được nữa. Cho nên ngài đã có thầy thì chắc chắn là cái phước này là cái phước hữu lậu chứ không phải vô lậu, bởi vì nó có sự cực khổ mà. Làm sao mà còn không với mình được, còn mình hiện giờ các quý thầy thấy mình hiện giờ mà tu không có làm gì hết thì vô lậu thiệt mà mình có đói không, có đói chỗ nào đâu, còn họ bây giờ có họ có làm gì đi nữa thì họ cũng ăn với mình thôi chứ họ có ăn hơn được sao, họ có ăn hơn với mình được, họ cũng sống như mình cũng sống như họ, chứ họ bây giờ có ăn bây giờ họ ví dụ ăn 5 bữa 10 bữa cũng đâu có cái cơ thể họ làm sao mà nó tiêu thụ hết cái điều đó đâu, cho nên nó cũng thải ra. Còn mình vừa ăn bữa nó cũng đủ thôi, cái năng cấp của mình cho nên mình để nghe. Còn họ thì ăn nhiều, thân họ mập ra, họ mang như cái bao rất nặng, rồi bệnh này bệnh kia, như mập mà đâu có ít bệnh đâu. Còn cái bữa mốt thì chứ không có được tập bệnh, cho nên đó là một cái chúng ta thấy rõ ràng. Bây giờ có nhiều thì họ ăn cái nước ngủ lậu mà ăn nhiều thì họ khổ nhiều chứ làm gì mà mất công ăn nữa. Còn mình cuối cùng vô lậu cho nên mình ăn đủ sống, cho nên mình không được, đó là cái giải thoát. Cái mà mình nhìn thật sự mình thấy gì giải thoát thật sự, mình không còn khổ nữa. Họ hỏi nhìn cái chùa ai cũng thấy ông này sao mà cái chú của nó lớn nè, cái chú chùa quá thử lắm, quá đẹp, mà cái cơ ở cái cảnh của ông không không làm gì họ sức giả nào chỉ nào này chỉ thấy kiểm sức đẹp này nào cái giá trị này không cũng là mấy cực kỳ của ông cũng dường từ ông cũng hết cực kỳ. Thật sự ra đó là cái phước quá khổ rồi. Ông ta muốn được cái lời khen của thiên hạ thì ông ta quá khổ với cái chùa này, thì đó là phật tử ở đây thì con sẽ thấy cái mức độ rất là. Cho nên chúng ta tìm cái vô lậu, vậy bây giờ thầy cứ ở trong cái này mà muốn làm cái gì có ai dạy không, mà có ngày nào mà thầy nói không, cho nên rõ ràng là cái phước vô lậu rõ ràng mà. Tại sao chúng ta không tìm cái vô lậu cái phước giải thoát mà. Cho nên ở đây không đúng được, bây giờ mình còn cái nghiệp trước cho nên cái hữu lậu nó vẫn còn, vì vậy mà mình sống như thế này chưa nổi, âm hạnh như thế này chưa nổi, cho nên nó làm cho mình đủ cái khổ trong tâm của mình, nó làm chướng ngại này. Cho nên vì vậy đó mình mới đi ra mình đạo đạo mình làm thoải mái để làm gì, để cho mình tìm được cái vô lậu thật sự chứ không quên sạch cái hữu lậu. Cho nên cuối cùng thì các bạn phải đó, thầy muốn nói gì vậy để cho thấy được cái chỗ mà chúng ta làm sai. Ví dụ như thầy cái trí thầy được củi thì chặt củi, bây giờ đó là cái phước hữu lậu rất lớn đó, mà càng hữu lậu bao nhiêu thì thầy càng khổ đi. Cho nên thầy biết lấy được cái chỗ đó thì để giữ gìn được hành động tu tiên, làm sao thân thiện được cái đạo tu để cho cái tâm bớt căng thấy cái đó cái tu. Nếu mà người ta hiểu được vậy, còn nếu người ta hiểu sai thì chúng ta mất cùng. Cho nên vì vậy chúng ta mọi thấy ở đây người tu vậy kẻ tu, nhưng mà tại sao có một pháp môn mà lại tu vậy mà lại tu khác thì vậy, còn ở chùa ta tại sao ta tụng niệm, người nào cũng đã tụng niệm, bây giờ ngồi thiền người nào cũng ngồi thiền,
lao động thì người nào cũng lao động
ở đây nha, người thì có lao động, người thì không lao động, tùy theo đặc tướng mọi người, tùy theo sự đặc tư, tùy chức vụ của người ta.
Đó là cách thức của ở đây người ta tu giải thoát, người ta đi từ cái chỗ hữu lậu người ta đến vô lậu.
Còn mình
đi từ cái chỗ hữu lậu đi vào cái chỗ hữu lậu thì nó không vô lậu rồi.
Thì rõ ràng là quý thầy họ đang tu là họ đi từ cái hữu lậu tôi đến cái hữu lậu chứ không phải vô lậu.
Còn mình đang tu đây á là từ cái hữu lậu đi vào cái vô lậu. Cho nên hiện giờ có người ở đang vô lậu, còn mình chưa vô lậu thì mình còn hữu lậu mình phải chịu thôi.
Để mình không cầu cái lúc đó. Hiểu rõ những cái như vậy để chúng ta cũng đó. Thì nhớ những lời thầy nãy giờ nói, ăn ngủ độc cư đó là cái đời sống của chúng ta, phải thực hiện cái phạm hạnh, thực hiện phạm hạnh đó thì lần lượt những cái bộ kinh giới, những cái đức hạnh của một bậc thánh tăng đã sống cái đức hạnh như thế nào thì lần lượt thầy sẽ sàng thảo. Những gì giới luật của chúng ta nó chỉ là cái pháp luật từ xưa đến giờ thầy đổ cho chúng ta thành lập cái pháp luật chứ chưa phải là cái giới luật của Đức Phật. Thì giới luật của Đức Phật tức là cái hàng trọng thánh, hàng trọng lập đạo đức, một người đạo đức là con người xứng đáng. Thầy bận nhiều việc có nghĩa không thể nào mà làm hết được những công việc này. Cho nên do đó thì các con lần lượt phải nỗ lực, phải sống và lần lượt phải đúng cái phạm hạnh. Thì cái phạm hạnh đầu tiên là có ba cái đức: ăn ngủ và độc cư, là phải thực hiện đức hạnh đầu tiên và nó hoàn chỉnh, nó nghiêm chỉnh. Thế rồi chúng ta có cái sự hai cái đức hạnh đó thì chúng ta có sự đi được giải pháp đạo đó. Mà muốn được vậy thì chúng ta có một phương pháp, pháp để chúng ta tu, như thầy nhắc về sự hơi thở, về cái sự tỉnh giác, sự sáng suốt, vô lậu, bốn cái định đó thì đặt ở trên bốn cái chỗ thành thọ thành pháp của chúng ta để thực hiện cái pháp tu chúng cần ngày tháng gì tháng để mà gì. Có vậy thôi, pháp của chúng ta thì đơn giản vậy thôi, có cái gì mà khó hơn. Cho nên ở đây cái quan sát đầu tiên của chúng ta là quan sát cái đời sống, rồi sau đó thì quan sát tâm niệm của chúng ta để chúng ta đẩy lên tất cả các chuyện này pháp. Nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ quan sát đời sống, coi đời sống của chúng ta như vậy nó có thích nghi không. Nếu mà thích nghi thì được, chưa thích nghi thì phải dùng các cái pháp này để mà hướng tâm, để mà nhắc, để mà lưu ý tâm ý, để mà thực hiện cho được. Rồi bắt đầu bây giờ nó tiến tới một cái giai đoạn khác thì chúng ta lại thực hiện cái pháp khác. Còn bây giờ ở giai đoạn này thì chúng ta thức nó bây giờ còn hỏi như thế nào
nhiều
trong cái thời gian trong cái thời gian tu tập về định niệm hơi thở thì trong cái thời gian này chúng ta chỉ tu có năm phút cái thời gian 5 phút để chế tâm. Mà nếu mà hơn năm phút thì chúng ta bị chế tâm. Nghĩa là bây giờ mình tập trung vô tâm, hít vô thở ra, hít ra khoảng 5 phút là cái sức ức chế tâm chúng ta nó ít, nó không có nhiều. Nhưng mà kéo dài hơn cái chỗ đó, chúng ta ráng tập trung để cho kéo dài từ 10 phút đến 20 phút, 30 phút thì đó là chúng ta ức chế quá mạnh, ức chế quá mạnh là đi sai rồi. Cho nên vì vậy tuy rằng Phật pháp nói rằng không ức chế nhưng sự có ức chế cho nên ức chế chứ không được ức chế nhiều là nguy hiểm. Cho nên ví dụ như bây giờ mình đi kinh hành, đi từ đây tới đằng kia, bây giờ đó mình tắt ý, mình hướng ta ấy tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi bắt đầu mình đi tới khoảng nửa kia mình hướng tâm lần nữa, thì như vậy để cho mình dẫn dắt cái tâm của mình đi được tỉnh thức mà không bị ức chế. Còn bây giờ mình ráng mình tập trung để từ đây kia mà mình không nhắc nhớ, mình không nhắc tức là mình vô tâm, mình rất ức chế là ổn khoảng thời gian 5 phút. Mà trong 5 phút này mà mình hoàn toàn mình không ức chế nó là sau khi cái tâm nó thường thường, nó có ly xả trong cái đời sống của mình, nó mới được cái khoảng này thì nó bị chết. Còn bây giờ mình không có ly, mình ăn uống cũng phi đời, mình sống không có đúng hạnh, ngủ còn tham ngủ, độc cư thì chưa có được, cô đơn hoàn toàn chịu đựng nổi, mà lại tu có cái thời gian ức chế tâm dài, thì như vậy rõ ràng là mình không dùng cái pháp hướng, không dùng cái pháp hướng nhắc tâm mình, mà mình kéo dài được cái thời gian 5-10 phút như vậy, đó là ức chế tâm. Nghĩa là như hồi nãy con hỏi thầy á, là tu như thế nào để không bị ức chế tâm, phải không? Nghĩa là tu mà không bị ức chế tâm, ví dụ đây ra ngoài kia, thì mình đây đây tới cái cầu ngoài kia thì mình sẽ nhắc 3 lần hay là 4 lần, còn mình không nhắc là ức chế tâm, là tập trung hết sức nó mới được như vậy. Còn mình nhắc á, là mình tập trung ít hơn, hiểu chưa? Đi cái hành như vậy, thằng ngồi thì thằng nợ phải nhắc mặt
hơi thở, hơi đi chân,
rồi mình tiếp tục một chút nữa mình nhắc, thì trong 10 hơi thở mình nhắc là được. Cho nên 5 phút mà mình nhắc đó là mình không chưa tâm, còn mình không nhắc là bị chưa tâm, tức là mình hiểu quá vô tâm, vô tâm chưa chặt khoảng 5 phút không có một hiện vật tử nào đó chết gì nữa, hiểu chưa? Không
thì mình quản lý tinh thần để tạo nên sự khác. Thì thầy đi tinh thần nhiều, còn người một chuyện học chuyện thì với hai tất cả thầy.
Nếu mà mình đi kinh hành mà có gì ẩn chế là mình đi suốt cái thời gian một tiếng hai tiếng hồ mà không có niệm vọng tưởng nào là mình bị chết. À, bắt đầu bây giờ mình chỉ đi kinh hành khoảng độ chừng 5 phút hay là 3 phút mà mình thường nhắc, thường nhắc tăng mình. Còn mình đi kinh hành mà không có chế là mình đi như thế này, quan sát thân họ tâm thân, mình không có quan sát cái bước đi, không có dùng một cái đối tượng của nó để mình quên cái đối tượng cái tâm trung vào đó, mà mình quan sát một cái khác mà tâm nó tập trung vào đó thì không có chế. Ví dụ như bây giờ thầy đương đi, thầy không có lưu ý bước đi đâu, mà thầy lưu ý cái thân cái họ tâm pháp của thầy, thầy coi bốn cái nơi này, quan sát cái thân của thầy, cái cảm giác cảm đỏ của thầy, thầy cái tâm của thầy có khởi niệm hay không, cái các pháp đâu bên ngoài có đánh đập thầy không, nếu nó có đập vào các, ví dụ như vậy, nghe âm thanh hay tiếng kêu hay tiếng hét hay hoặc là nghe chó sủa, coi nó có làm động thầy không, thì thầy quan sát bốn cái chỗ này mà thầy vẫn thấy cái tâm thầy nó vậy, nó không có cái gì hết xảy ra thì nó vẫn thấy bước đi, nhưng mà thầy không tập trung cho bước đi, tức là đi suốt đêm cũng chết, không ra nó bị chết. Còn mình tập trung ngay cái đối tượng của nó là mình bị chết, hiểu chỗ thầy nó ra. Nghĩa là bây giờ mình đi mà mình tập trung, mình biết mình đi thì bị chết. Còn mình đi mà tâm mình tự nó biết mà mình quan sát một cái chỗ khác, mình không quan sát này, mình không tập trung chỗ này mà mình để ý một cái chuyện khác mà cái tâm nó lại như biết, nó lại biết cái chỗ đi, cái đó là bị chết, hiểu chưa?
Bây giờ sẽ đi chỗ này mà phải quan sát hơn thân thọ,
trên thân thọ tâm pháp của mình chứ không phải quan sát cái đối tượng
mà đi nhiều nữa thôi.
Còn định nghiệm hơi thở cũng vậy, mình quan sát hơi thở tâm pháp của mình mà tâm thì nó ở trên thân hơi thở, bởi vì nó không có cái niệm gì, nó không có cái gì ở trên thân thọ tâm pháp của mình á, thì nó ở đó, mà nó có thì ngay đó là mình quán vô lậu, mình chẳng thiên, cho nên nó mình không có chuyên gì cái hơi thở. Còn khi mình tu hơi thở, khi mà có niệm gì thì mình dịch ngang cái niệm đó để cho mình tiếp tục cái hơi thở thì mình tiếp tục. Nhưng mà cái giai đoạn này là cái giai đoạn đầu á, mà chúng ta tu thì chúng ta phải có cái sự ức chế của hơi thở, nghĩa là chúng ta phải nương vào hơi thở để mà tu cái giai đoạn đầu là khoảng độ 5 phút mà. Nghĩa là bây giờ mình muốn biết hơi thở nè, thở ra thở vô biết hơi thở thì mình tập trung trong hơi thở chứ chưa có quan sát hành được. Cái này là cái giai đoạn thứ hai rồi. Còn cái giai đoạn thứ nhất là phải tập tỉnh thức trước, bởi vì nó tỉnh thức nó mới chánh niệm. Nghĩa là bây giờ thầy nhắc như thế này nè, giai đoạn đầu của chúng ta là tỉnh thức để mà thả tâm, tỉnh thức để mà xả tâm. Nếu bây giờ mình tỉnh thức ở trong cái hành động của mình, bây giờ mình thở ra thở vô, biết thở ra thở vô không, mà có cái niệm gì xen vô này thì chúng ta thả cái niệm này để được trở về lại với hơi thở, hiểu chưa? Còn bây giờ cái giai đoạn thứ hai là nó không phải ở trong cái hơi thở nữa, mà nó là chánh niệm mà xả tâm, nghe rõ chưa? Cái kia là tỉnh thức để mà xả tâm, tức là tỉnh giác mà xả tâm. Còn cái này á, chánh niệm để mà xả tâm. Cho nên cái định nó chánh niệm tỉnh giác. À, có cái định chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì hai cái này nó hai cái tạng thái này nó kết hợp trở lại. Bây giờ mình tỉnh giác để mà xả tâm, thì luôn luôn cái tâm nó sẽ ở trong cái chánh niệm của nó, là cái niệm của nó không ở niệm an. Cho nên bây giờ tỉnh giác. Còn bây giờ mình ở trong cái chánh niệm để mình xả tâm thì nó không còn ở ngoài chỗ tỉnh giác nữa. Đi tỉnh giác này là cái giai đoạn đầu mình đã tỉnh rồi, mình còn tập tỉnh nữa thì nó chỉ có tỉnh thôi,
nó không kết quả, mà nó xả không lúc đó tới gì đây. Và bây giờ nó ở trong cái tỉnh, nó ở trong cái chánh niệm để mà xả tâm. Cái chánh niệm này nó quan trọng. Cái chánh niệm là luôn luôn mình quan sát tất cả cái thân thọ tâm pháp của mình để cho mình biết cái niệm chánh của nó, chứ không phải là biết cái hơi thở hoặc là biết gì. Còn cái kia mình tỉnh giác là mình tỉnh giác ở trong cái hơi thở để cho mình xả cái tâm, tức là cái tâm mình nó có những cái niệm gì mình phải cởi ra, thì mình ở trong cái sự tỉnh này để mình biết cái niệm đó là tà niệm, cũng lúc mình xả ra để cho cái tâm nó hoàn toàn nó thành chánh niệm. Cho nên lưu ý cái phần đầu tiên của người tu là đầu tiên chúng ta chưa có tỉnh, mà chưa có tỉnh do đó chúng ta phải nương vào hơi thở này, nương vào bước đi tinh thần này để tập tỉnh, hiểu chưa? Nếu mà chúng ta không nương vào hai cái này thì chúng ta không tỉnh, vì vậy mà bị phòng trầm gì luôn. Cho nên còn cái chỗ mà chánh niệm để mà xả tâm, cái chỗ mà chánh niệm xả tâm á, cái chỗ này nó là cái giai đoạn mà mình đã tỉnh thức rồi, tỉnh giác rồi, mình đã tu cái giai đoạn đầu rồi, bây giờ qua cái giai đoạn kế. Cho nên lúc bây giờ mà quan sát về cái ăn, cái ngủ, động cư của mình chứ chưa phải quan sát thân thọ tâm pháp của mình, thì lúc bây giờ phải tu chánh niệm tỉnh giác này, tức là lấy cái tỉnh giác này hay là tỉnh thức này để mà xả, hiểu không? Biết cách không? Coi vậy chứ nó sẽ đối, nên nó không cái nó lộn á. Hai cái này có gì nó lộn, một cái mình không có nhìn cái đối tượng của nó, cho nên mình đã tỉnh rồi, cho nên vì vậy mình không dùng cái đối tượng này để tập tỉnh nữa, mà chỉ dùng cái chánh niệm của nó, coi cái niệm của nó. Bởi vì cái niệm thường thường nó hay khởi lên ở thân thọ tâm pháp của mình, nó có bốn chỗ để khởi niệm, cho nên mình nhìn bốn chỗ này để mình biết cái niệm, gọi là chánh niệm, giữ cái niệm chân chánh ở trên bốn chỗ này. Còn khi mà người mới tu á, thì người ta tu thì tỉnh thức, phải không? Tỉnh thức để xả tâm, tỉnh thức thì tỉnh thức ở trong cái hành động của nó, bởi vì cái hành động là tự nó có. Còn bây giờ mình đặt ra một cái pháp nào đó thì như vậy nó sai. Ví dụ như giờ thầy đặt ra con niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, thì Nam Mô A Di Đà Phật này là nó không phải ở trong cái hành động của thầy có, mà thầy phải đặt ra một cái pháp để mà thầy niệm, phải không? Để làm cho nó được nhất tâm, nó tỉnh ở trong cái câu đó. Còn cái này cái hơi thở mà người ta đang sợ có trong thân, cho nên thầy ngưỡng cái hành động thân thầy, thầy nội thân của thầy là cái hơi thở, thầy có tỉnh thức ở trong cái nội thân của thầy. Là tại vì cái mục đích của đạo Phật cũng chỉ cho chúng ta thấy là khi mà tâm nó không phóng dật thì nó sẽ định vào cái thân nó, mà nó định vào cái thân nó thì nó định vào cái hơi thở, phải không? Nó định vào cái hơi thở đó, hay định vào nước đi của nó, nó gọi là tâm định trên thân. Cho nên khi mà chúng ta tu, chúng ta thấy nó cũng có cái căn bản của chúng ta. Bây giờ chúng ta đưa vào hơi thở, biết hơi thở ra đưa hơi vô. Sau khi mà tâm không muốn dặn, nó lại quen cái này, nó lại vô trong hơi thở như vậy. Còn giờ nếu mà chúng ta bây giờ cứ niệm hơi đi, Nam Mô A Di Đà Phật, thì khi mà cái tâm của chúng ta mà nó ly dục léo pháp được, nó luôn ở trong câu niệm Phật, mà câu niệm Phật thì nó hoài thân thọ tâm pháp của chúng ta rồi, hiểu không? Nó thành ra một cái thật ý của cái ý của chúng ta, nó không phải là ở trong cái thật. Còn vì vậy mà chúng ta đưa cái thân để mà ly dục léo pháp, để làm cho cái thân tâm của chúng ta nó thanh tịnh, nó ly những cái ác pháp, nó ly những cái dục của nó làm cho nó thanh tịnh rồi. Còn cái câu niệm Phật kia nó ở ngoài kia chứ nó không phải ở trong thân, cho nên cái pháp môn niệm Phật đừng nói của đạo Phật. Nhớ kỹ ha, bây giờ rõ không? Bây giờ tu đang tu ở trong cái giai đoạn này là đang tu ba cái đức ăn ngủ và đầu tư, quan sát ở trên cái ăn này để mà tìm cái tâm của mình coi nó tham chỗ nào, nó còn cái gì, nó còn tham cái gì chứ đâu phải là chưa phải quan sát ở trên cái bốn cái chỗ này đâu, mà quan sát trong ba cái đức hạnh này, không? Bây giờ quan sát ba đức hạnh này thì phải tập tỉnh thức để quan sát cái này, để thấy được, xả được cái này, để cho cái đời sống của chúng ta trọn vẹn. Bắt đầu bây giờ đời sống chúng ta thấy nó an ổn rồi, nó không còn nghèo khó, bây giờ ăn nó cũng là đi xin ăn, mình đi xin ăn thôi, chứ mình thấy đói, thấy khổ, thấy làm cho mình khổ sở gì đầu hoặc cái mặt gì hết, thì do đó mình thấy bây giờ nó thuận rồi, thì bắt đầu bây giờ nó mình tới mình đi cái giai đoạn khác là ở trong chánh niệm thì sao?
Đây thì bằng hình ngồi một cái thì ảnh thì ngủ cũng nghe được, tâm tham muốn về ảnh ngủ không có sợ được nghe, mà sợ được thì đã hại của cái việc ăn ngủ, nó lấy được cái việc ăn ngủ. Thôi không thể đọc tư.
À, cái đọc tư bây giờ mà nó cô đơn, nó thầm lặng, nó sống mệt, nó như
nên tổng như chứ còn sợ rộn.
Còn nó bây giờ thứ nhất là đọc tư đã bắt đầu dập vô nè. Không biết là mình xem. Giờ đó bắt đầu mình mới đầu thì mình còn lao động rồi, sau đó mình không có lao động. Còn ngột không, mình coi nó có hiệu tướng của nó không. Thứ nhất là hiệu tướng nó tu tạo, nó khởi nghiệp này nghiệp kia, nó nhớ thì mình luôn đủ thứ. Nhớ cái này, nó nhớ kia, nó nhớ cái gì nó cũng nhớ được hết. Rồi cái thứ hai, nó buồn ngủ, nó không cần. À, mình ngồi không chứ nó buồn ngủ chứ, nó bị biến, nó sẵn ra bị biến, nó không cần. Thì hai cái tạng đó, hay coi có hay không. Nếu không có thì nó tỉnh. Nó tỉnh, nó không bị buồn ngủ này. Mà nó không bị loạn tưởng, nó không bị ảo tử này. À, do đó thì mình thấy nó chịu được tư rồi. Còn nếu mà mình sống mình mà hết chuyện này kia rồi, mà nó sống ra cái này cái kia nọ thì chưa được, mình phải tu tập. Nó là mình phải quan sát để cho mình biết được cái đặc tư của mình ở cái mức nào để cho mình sửa cái đặc tư ở mức đó. Tu tập khi đâu mình kép vô cái chế bị hấp đặc tư cái chế gì đó. Nó nắm rõ bây giờ ăn thì nó không còn tham, ngủ thì mình cũng biết cách chiến đấu cũng được, tạm được đi không còn tham ngủ. Nhưng mà coi vậy chứ cái ngủ nó ở trong cái thân của mình khi mà nó có những cái đời nó đánh mình kinh lắm. À, bây giờ mình thì biết là mình không tham, nhưng mà nó đánh mình đi ngủ à, tức là tự thân tự cái bản thân nó bây giờ cái tâm của mình nó không tham ngủ rồi, nói thì biết cái tâm nhưng mà cái thân nó còn tham ngủ, nó thân nó còn tham ngủ lắm, nó chưa có hơn nó thay chưa thanh tịnh rồi. Cái tâm á thì mình đã hiểu biết được thì ngăn chặn nó là không tham ngủ rồi. Nhưng mà phải ngăn chặn bằng cách nào đây? Chứ không khéo cái thân nó tới chừng mà nó buồn ngủ rồi thì kể như là cái tâm nó không làm chủ nó lâu nó được hết đâu. Hai phần này nó rõ lắm. Thân mà nó buồn ngủ, ví dụ như giờ mình thức thử rồi, thì nó bây giờ mình thức thử một đêm hai đêm mình ngủ rồi, rồi mình coi cái thân của mình và mình có tâm làm chủ nó, nó làm như là cái thân nó ngủ rồi cái tâm nó cũng đi mất à. Cái tâm nó không còn tỉnh chút nào đâu, bởi vì nó nguy hiểm nó, bởi vì mình có hai cái chỗ, cái tâm nó lôi thì cái thân cũng chạy theo, mà cái thân nó lôi thì cái tâm nó cũng chạy theo. Đó, đó là cái quan trọng đó. Thì bây giờ thì ăn á, thì bắt đầu bây giờ mình thấy hiểu được rồi. Thì bắt đầu bây giờ tới cái ngủ khó hơn nè. Và dừng hai cái này, cái ăn nó cũng ở trong thân và tâm nữa. Cái tâm mà nó khởi niệm ăn thì cái thân đó, nó cũng như bây giờ à, cái tâm nó khởi nó nghe, cái nghe thì cái thân bắt đầu chạy nghe. Nó ảnh hưởng nhau như vậy đó. Thầy nói đó là về cái vật ăn. Mà cái tâm mà nó khởi muốn ăn cái gì đó thì cái thân nó hẹp. Còn cái thân bắt đầu bây giờ cái tâm nó không khởi mà cái thân vừa nó hẹp. Nó hẹp cái nó khởi cái tâm. Nó cứ đẩy cái tâm chứ muốn ăn cái đó thì nó cũng lôi cái thân nó lôi. Còn cái ngủ này bây giờ là cái tâm của mình biết ngủ là chi mê. Cái tâm nó biết nó hiểu rồi, nhất định là ngủ. Nhưng mà tới chừng cái thân thử rồi mình thức một hai ngày rồi coi thử được cái thân của mình. Còn cái chừng đó nó cái thân nó ngủ, cái tâm này thì cho nó làm chủ được, nó không làm chủ nổi à, nó khó hơn thì nó khó hơn cái khổ. Cho nên từng cái bước mà tu tập là quan sát kỹ và kỹ từ bước ta tập qua tu cho nó còn không còn một trăm còn một nửa thì nó không phải vội vàng lắm. Bữa nay mình đi kinh hành, bữa nay đi mình đi kinh hành 5 vòng, ngày mai mình tăng lên 6 vòng, ngày mốt mình tăng lên 7 vòng, ngày bữa kia mình tăng lên 8 vòng, 9 vòng, 10 vòng, cứ tăng dần lên. Chứ đừng dội, mình dội bữa nay mình đi 100 vòng là mình chết với nó. Mình tập dần cho nó quen dần thì mình phá cái đẩy lui được cái mình tập. Mà vô có nhiều người vô học tập mà muốn cho mình thắng 100 liền thì thầy đấy đi kinh hành. Bởi vì mình không có chịu tập à, mình phải biết tập. Bây giờ cái ngủ đâu có phải chuyện dễ, cho nên vì vậy là bắt đầu mình tu tập mình đi. Bây giờ 1 giờ mình không buồn ngủ này, mà đi tới mình 1 giờ mà không buồn ngủ thì mình phải tập 1 giờ 5 phút nè, hoặc 1 giờ tăng lên. Ngày mai đó mình tập 1 giờ 5 phút, rồi ngày mốt đó mình tập lên 1 giờ 10 phút, mình tăng dần lên 2 giờ còn nó buồn ngủ. Chứ mình không tập nó buồn ngủ, nó phải tập liền cho nó quen, nó thường cái gì nó quen rồi nó hết, mà nó chưa quen thì cái vấn đề đó thì cứ hỏi thầy khi mà gặp trường hợp nào đó cứ hỏi thầy. đi chậm rãi đi như người vô sự. Nếu mà cái khi mình bị buồn ngủ thì mình chỉ tăng lên vừa với sức nó thì nó không buồn ngủ đâu. Mình phải tăng đi cho đúng giờ, và đi đúng giờ rồi mới ngủ. Còn nếu mà nó buồn ngủ quá buồn ngủ thì nhất định là mình sẽ chiến đấu trong cái khoảng thời gian đó bằng cách làm đi nhanh, hoặc là bằng cách mình phải vận động cơ thể bằng cách này cách khác để cho mình chiến đấu với nó, hoặc là mình phải lấy một cái kinh sách cho mình đọc để cho tư tưởng của mình tập trung vào trong đó để cho nó hết ngủ. Đó là cách thức mình phá thôi, nó không có trường kỳ với cái sự chiến đấu, mà đây là cái giai đoạn mà chớp nhán để phá cho nó hết, chứ không phải lấy cái đó để thực hiện cho trường kỳ, mà chính cái đi kinh nghiệm học tập dần dần đó là cái trường kỳ chiến đấu. Còn cái phá nó, ví dụ như bây giờ đang buồn ngủ quá thì mình chạy hoặc là mình vận động tay chân đi tắm đâu đó, đó là cách thời để phá nó, chứ không phải là cái này cái phương pháp để phá cho nó hết, không cần đâu. Cách thời phá nó cho nó tỉnh hồi đó thôi. Còn cái mà phá cho nó hết á là chỉ có đi kinh sách. Phải nhớ cái pháp kinh hành là cái pháp nó phá không cần, mà tất cả những cái hành động khác là cấp thời để chiến đấu với không cần. Như bây giờ mình đang buồn ngủ quá, mình đi rửa mặt để nó tỉnh đi. Cũng như bây giờ đó, ví dụ như bây giờ mình buồn ngủ quá, ngồi để mình uống ly cà phê, thì cách thức đó là cách thức cấp thời thôi, chứ không phải là cà phê mà có thể nó phá được cái buồn ngủ đó. Nó hiểu gì? Thầy nói những cái đó là những cái cấp thời để chiến đấu nó thôi, để cho mình giữ đúng giờ đó. Sau khi giữ đúng giờ rồi thì nhờ mình tập luyện tinh thần đó mà nó cùng nó quen thì nó chiến thắng, nó mới đẩy lui. Coi chứ khó lắm chứ không phải vậy.
Như ở dưỡng ngủ một ngày 4 tiếng.
Ngủ 4 tiếng, đủ rồi. Thật sự là 4 tiếng là cũng thừa đó. Thế nó không nhiều đâu. Ngủ 4 tiếng là thừa ở sức một con người mà ngủ sai, ngủ ngon giấc, ngủ thật ngon. Chỉ 1 tiếng là đủ một ngày. Như thế này ăn được. Thật
sự là đông
thương. Chứ còn thiệt là họ làm mất hết rồi.
Con không biết làm thế nào mà để kiểm soát được cái năm chi thiền thế này, tầm tứ nghĩ lạc và nhất tâm đó. Mình có cần kiểm soát không thầy?
Cần chứ con.
Bởi vì con không cần định cách nào á.
Cần. Ví dụ như bây giờ con ngồi nó bây giờ yên lặng rồi, nó không có cái niệm gì hết, con mới xét thử coi thì mình thấy rõ ràng là mình đang biết hơi thở. Cái tâm biết hơi thở đó. Thì đó là nhất tâm. Rồi mình ngồi đây á, mình thấy á, mình tác ý ra thử coi có không, mình tác ý ra hơi thở, còn nó biết có hơi thở không, thì mình tác ý ra thì tức là tứ rồi, không? Tầm đó. Bây giờ mình suy tư coi cái hơi thở của mình coi nó chậm nhẹ, nó dài ngắn hay như thế nào, hay nó bình thường, tức là mình tư duy cái hơi thở của mình, nội một cái hơi thở tâm là đã nhất tâm rồi, thấy không? Mà còn tầm tứ ở trong đó rồi, có không? Con thấy rõ không? Đó mình suy ra. Nhưng bây giờ ngồi đây mà nghe nó an lạc, nó hỷ lạc, cái thân tâm mình thấy nó ở vậy mà nó kéo dài chừng khoảng độ chừng 10 phút, 15 phút thì nó nghe nó an lạc rồi. Mà nó an lạc thì nó hỷ lạc chứ sao? Thì nó tầm tứ hỷ lạc, tầm tứ nhất tâm, năm chi thiền thôi. Còn xét thấy vậy, nó có kẹp theo cái hỷ lạc à. Nó nhất tâm rồi mà nó tầm tứ nó có rồi mà nó chưa không có hỷ lạc thì nó chưa có sơ thiền đâu, nó còn. Mà nếu mà nó có cái hỷ lạc mà ổng, con ở đây con ngồi thấy con thích, nghe nó an quá, thì nó là nó đã sơ thiền, đã nhập sơ thiền rồi. Nó dễ dàng lắm.
Con muốn biết trước vậy đó, chứ còn thiệt ra mình chưa được rồi.
Chưa có hỷ lạc.
Có hỷ lạc chút.
Nó có là có sơ thiền vô rồi đó.
Nó có vô rồi chút, nhưng mà nó chưa được lâu.
Có người ta nó kéo dài từ 1-2 tiếng ngồi là nó nhập, 1-2 tiếng ngồi rồi đó.
Nhưng mà rồi mình, ví dụ mình ngồi như vậy đó, được như vậy đó, mà nó lâu.
Lâu cũng được,
mấy tiếng đồng hồ cũng được.
Mấy tiếng đồng hồ nó còn là nó luôn luôn nó ở trong cái sơ thiền đó, nó mấy tiếng đồng hồ à. Nó 24 tiếng lận. Nghĩa là nó quay vô cái tâm mà nó định vô cái sơ thiền á, nó định vô nó biết hơi thở ra vô nhất tâm vậy đó. 24 tiếng đồng hồ nó không buồn ngủ. Nó buồn ngủ. Tức là lúc bây giờ đó mình mới nhập nhị thiền á.
Lúc đó mới được nhập.
Chứ còn nhị thiền không phải mà nó
một hai giây hoặc một hai giờ đồng hồ mà nó có vô sơ thiền vậy niệm nhị thiền được không được đâu.
Bởi vì nhị thiền đó là mình phải diệt âm thanh.
Mình diệt tầm tứ đó, diệt cái âm thanh, cái nhị thức của mình.
Thức, dạ.
Mình dừng nó lại, nó không còn nghe nữa.
Dạ.
Coi như diệt ý thức là nhị thức nó cũng diệt luôn à.
Ở đâu ở ngoài người ta làm thì là mình cũng không
nghe. Không nghe hết. Mới diệt tầm tứ. Diệt tầm tứ tức là diệt cái nhóm của ý thức.
Yeah.
Cái nhóm của ý thức nó là 6 cái thức.
Yeah.
Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức đó.
Yeah.
Mà diệt cái ý thức là cái 6 cái này nó diệt hết. Cho nên âm thanh không nghe, mắt cũng không thấy mà ngồi đây tỉnh mơ mà không thấy gì hết. Trời xét không nghe mà giữ đời mà cái nhị thiệt chứ giữ lắm á.
Yeah.
Nó bị diệt. Nó diệt nó làm cho không có hoạt động.
Yeah.
Cho nên mình kiểm, mình ngồi mà nhập cái sơ thiền mình kiểm lại năm chi thiền mình thấy rõ đó.
Yeah.
Tại vì chưa có hỷ lạc mà chưa thấy có hỷ lạc là có sơ thiền.
Dạ. Con thấy bây giờ con thấy con ở đây tu thấy vui quá. Dạ. Yeah, thấy vui thấy thích.
Đó là một cái bắt đầu rồi nè.
Dạ. Nhưng mà rồi cái vụ mà làm mình đọc thư mà trọn vẹn á thầy.
Ừ.
Mình phải làm sao thầy?
À bắt đầu đó.
Thì con muốn biết trước là để đằng con chuẩn bị á thầy.
Mình chuẩn bị là coi như là mình lấy cái tiêu chuẩn của thọ bát quan trai.
Yeah.
Một tuần lễ vậy đó, mình chọn lấy một ngày mình đọc cư trọn vẹn không nói chuyện ai hết.
Yeah.
Rồi lần lượt mình tăng lên 2 ngày, rồi 3 ngày, rồi cho đến suốt một tuần lễ.
Yeah.
Tuần lễ được thì mình tăng lên 2 tuần được rồi 3 tuần chứ mình tập ngay
luôn
không có được đâu.
Yeah.
Các pháp ác nó giữ lắm, nó luôn luôn nó xâm chiếm, nó đánh mình bạc.
Yeah.
Mà Đức Phật nó ma dương á.
Yeah. Cái đó là cái đại khái. Ừ. Những cái chi tiết như thế nào thì là mình làm như thế nào.
À, cái chi tiết cái đại khái là cho mình biết để mình chuẩn bị cái giờ giấc đặt một ngày mình đầu cư đó.
Yeah.
Trong một ngày đầu cư đó thì mình phải tu cái chi tiết mình phải tu đó.
Dạ. Yeah, yeah.
Đó là mình giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh.
Yeah.
Ăn uống nghiêm chỉnh, giờ giấc nghiêm chỉnh, ngủ nghỉ nghiêm chỉnh, tức giờ nào ngủ, giờ nào thức chứ không có được lộn xộn.
Yeah, yeah.
Đó là những cái chi tiết về giờ giấc.
Yeah.
Tới cái chi tiết thứ hai á là cái mình tu, mình chia ra cái thời gian cho nó cụ thể. Tu cái giờ nào cho phải chủ động đúng giờ nấy.
Yeah.
Nghĩa là bây giờ cái giờ này, ví dụ như bây giờ tu định niệm hơi thở.
Yeah.
Thì nó là 30 phút, thì phải tu cho suốt 30 phút, nhất định là tu 30 phút.
Yeah.
Trong 30 phút này, nếu mà nó có một cái niệm nó khởi ra, nó có cái niệm khởi ra, thì ngay đó là mình phải tu cái pháp định vô lậu.
Yeah.
Quán nó nhân quả, quán nó dục lậu, hữu lậu,
vô minh lậu,
ba cái lậu hoặc này.
Yeah.
Hoặc là quán nhân duyên, hoặc là quán bất tịnh, tùy theo cái niệm đó nó thuộc về cái loại nào thì mình quán cái nấy để mình đẩy lui nó.
Yeah.
Còn nếu mà nó không niệm gì hết thì mình giữ cái tâm ngăn ác, diệt ác nó, nghe luôn luôn mình ngăn nó bằng cái hơi thở của mình suốt hoặc thời gian mình tu gì đó hơi thở.
Yeah.
Là mình dùng nó ngăn, mà hễ có thì mình diệt.
Yeah.
Diệt nó bằng định vô lậu.
À,
để yên cho nó biết hơi thở ra vô chứ không phải là dừng ngang không được.
Yeah.
À, rồi trong cái định niệm hơi thở thì thỉnh thoảng mình lại nhắc cho mình để mà xả tâm.
Yeah.
À, cứ thỉnh thoảng cứ 10 hơi thở, 5 hơi thở con nhắc là dùng cái pháp hướng nhắc là cứ xả tâm như cục đất, hoặc là tâm phải ly dục để áp pháp nhập sơ thiền đi.
Cái đó là như lý tác ý đó.
Như lý tác ý là cái tâm hướng tâm đó.
Yeah, yeah.
Cứ kèm theo mình nhắc ở dưới cái hơi thở chứ đừng có để hơi thở không thì không được.
Yeah. Lặng luôn.
Nó lặng luôn, nó lọt vào định tưởng.
Yeah, yeah.
Nguy hiểm.
Yeah.
Còn mình nhắc vậy đó để cho tầm tứ của mình luôn luôn nó có cái tác ý ra.
Yeah.
Mà nó tỉnh táo, nó luôn luôn tạo thành cái nội lực gặp cái ác pháp đó, nó đến cái tâm của mình, nó làm chủ được, nó không có tham sân si, nó không có giận dữ.
Yeah.
Nó không có phiền não.
Yeah.
Nó là chuẩn bị cho nó cái tư thế của nó là nó cắt đứt cái ngũ tiền cái với thất kiết sự. Đó là cách thức tu trong cái giờ tu. Sau khi cái giờ định niệm hơi thở rồi thì mình thấy khỏe.
Yeah.
Thấy khỏe thì mình tiếp tục đi kinh hành, mà không khỏe thì ngồi nghỉ xả.
Yeah.
Xả nghĩa là ví dụ như mình nhất định cho nó xả 30 phút thì 30 phút đó nó mình vọng tưởng đến là không đến, nó nghĩ ngợi gì kệ, mình không có cần thiết mà dừng, nó không cần, nó không nghĩ gì nữa.
Mình nghĩ cứ nghĩ là nghĩ là
nghĩ là nghĩ, nó ở phi tư nó nghĩ gì nó nhớ gì kệ, nó nhớ là mình cứ nhớ thôi, không cần mà phải dừng ngang, không có cần diệt nó.
Yeah.
Nhưng có điều kiện là nó lượng gì lượng nhất định là không có bỏ đầu cư trong cái ngày đó.
Yeah.
Nghĩa là nó lượng bây giờ cái thân này giờ đau nhất rồi, để lợi bác sĩ trí coi mà không để thuốc cho mình, nhất định bữa nay chết để tao không có đi uống thuốc đâu.
Yeah.
Bữa nay tao đầu cư á.
Yeah.
Bởi vì bữa nay vì mình họ bác quan trai mà giữ gìn tám giới nghiêm chỉnh, sống trầm lặng độc cư, không có đi lợi thất ai, nhất định như hôm nay chết giới cho tao không có lợi nào, lợi đạt mắt phá độc cư. Nó là mình nói chuyện vậy, chứ còn nó thúc đẩy mình đi cái này kia, nó làm cho mình coi như có chuyện để mà đi nói chuyện. Nó đó, mình nhất định là phải giữ độc cư trọn vẹn trong ngày đó, coi như sống chết với nó. Bây giờ mày chết thì nằm đây chết, chứ nhất định tao không có đi đâu hết, tao giữ trọn vẹn độc cư. Đó là quyết định như vậy thì mình sẽ chiến thắng. Và đồng thời mình tập dần vậy, trong một ngày được thì hai ngày được, hai dần kép dần nó vô, thì mình kéo dài được một tháng thì coi như là mình coi như là độc cư trọn vẹn, cái tâm không thống dần rồi. Phải tập chứ còn khi không mình vô một tháng chịu không nổi đâu.
Đúng rồi,
nó khó lắm.
Thì dưới cái đó thầy con thấy là mình phải từ bỏ cái hôn trầm mới được,
đó.
Mới vô đó được,
mới vô đó được mà.
Dạ, cái hôn trầm là khó lắm đó thầy.
Khó.
Hôm rồi con cũng bớt, nó bớt bớt được một chút, nhưng mà nó cũng có hồi thầy, có hồi đang ngồi đó vậy đó mà nó ngủ đôi trong bụng.
Nó ngủ mất à?
Dạ.
Nó ngủ mất.
Rồi trong lúc ngồi thiền cũng vậy đó, mình đang theo dõi theo đúng nhưng mà nó ngủ nào không hay,
nó ngủ
chứ là ngủ không hay này. Được rồi, mấy lúc đó con phải đi kinh
đó thì bắt đầu
thì nó đỡ này,
đi đỡ.
Dạ,
cho nên phải tập đi.
Dạ.
Vì vậy khi mà mình tu mình nghỉ khoảng độ 30 phút rồi bắt đầu mình đi kinh hành.
Dạ.
Đi kinh hành, còn nếu mà gặp hôn trầm mà buồn ngủ rồi thì nhất định là không được ngồi, cứ đi kinh hành. Dạ. đi hoài đi riết,
hoặc là mình đi kiếm công việc gì đó,
hoặc kiếm việc gì nào. Vậy đó.
Nó con đi làm chuyện thì nó hết buồn ngủ, mà hãy ngồi xuống mới làm buồn ngủ.
Không được.
Thành ra con phải ráng tập cái chuyện buồn ngủ.
Là phá cho giữ, phá cho giữ, biết nó mặt nó rồi là phá giữ.
Yeah.
Chân thành đó, ở bên con đó, cái tháp gần đó đó.
Yeah.
Nó cũng khổ sở về cái thứ hôn trầm này dữ lắm.
Yeah.
Đó là cái niệm si đúng không?
Dạ, yeah, con thấy ông cũng siêng năng quá thầy ơi. Bởi vì con cũng phải theo ông. Bởi vì ông đi suốt luôn thầy. Sáng hôm khuya đó thầy. Bởi vì con thấy vậy con ngoài cái gương đó, con phải đi theo.
Đi vậy con phải đi như thế nào.
Luôn đi. Yeah.
Cho nên nó còn phải là năm hơi thở đứng dậy đi kinh hành, một 20 bước năm hơi thở đứng dậy đi kinh hành nữa. Yeah. Nếu mà nó nặng.
Dạ. Yeah. Đó thì con bớt lại này. Còn ví dụ nó nặng á, cái con bớt ngồi lại.
Bớt ngồi.
Ví dụ con ngồi được 15-14 phút, sau này con ngồi 5 phút. Con đi, con ngồi là con thấy nhất định phải tỉnh nha, không tỉnh không được à.
Nó tập vậy đó, nó sau này nó mới căn bản á.
Yeah.
Nó mới có tiếng rồi, chứ còn tiến bộ, chứ còn lơ mơ là nó dậm chân rồi.
Dạ, dạ.
Tập vậy đó, tập có cái nhiệt tâm, quyết tâm ở trong đó đó.
Dạ. Yeah.
Thì con, thầy nói là con mà ráng tu mà theo lời thầy dạy đó, nội trong đời nay con làm xong công việc. Con quyết định phải làm cho được.
Con biết lắm.
Ừ.
Quyết định con muốn vậy.
Con sẽ làm được, con sẽ làm được. Thầy nói là coi vậy chứ quyết tâm của mình thì sẽ tới à.
Dạ.
Yeah. Và tu mà tu có căn bản vậy, tu từng chút vậy, tu có kết quả như vậy. Thế hôn trầm là phải chiến đấu với nó chứ còn không có thua.
Dạ. Yeah. Nhưng mà con không chống rồi đó. Nó, yeah. Nó nói vụ nó hôn trầm, con cứ đi.
Đi.
Chứ còn con không có ngồi đó mà con nói mày hôn trầm là tao cố gắng để khắc phục mày không được.
Cái đó chống được.
Chống không được, chống không nổi nó đâu thầy ơi.
Mình chỉ đi thôi.
Dạ, yeah, đi thôi.
Ừ, đi rồi nó lần nó hết.
Thì mình tập lần. Làm công chuyện hay là đi đi
đó, công việc, làm công việc hay gì đó bị hôn trầm là con cứ làm chuyện là nó mau hết luôn.
Dạ, làm chuyện gì đó hoặc bị hôn đi kinh hành vậy.
Kinh hành.
Yeah.
Mấy chuyện đó là nó hết.
Yeah. Chừng nào mình làm chủ được cái ngủ á thì mới được thầy ạ.
Cái đó là nó thuộc về si truyền cái mà. Cái mà si của mình nó hiện ra cái tướng trạng là buồn ngủ ấy.
Dạ.
Mới thành nó lười biếng lắm.
Dạ.
Hay nó cái tướng trạng của nó là buồn ngủ là si, mà hãy si thì nó kèm theo với cái sự không thiếu tinh tấn.
Dạ. Nó vậy chừng nào mình làm chủ được đó, chừng đó mình mới định được.
Hay mới định được.
Yeah.
Chưa có làm chủ cái này nên không có được đâu.
Yeah.
Nó che khuất hoài mà.
Yeah.
Ngủ thiền cái mà si thiền cái là một cái màn ngu si nó che mình.
Định đó là mình cũng là cho thiền cũng định định được rồi chứ này.
Cái định nó bắt đầu nếu mà định thì nó tới vị thiền nó mới định.
À.
Còn cái sơ thiền nó mới chỉ ly dục à. Ly dục cái tâm nó mới định, còn cái thân nó chưa có định, còn tới cái nhị thiền là cái thân nó mới có định, còn cái sơ thiền nó cái tâm nó định chứ cái thân nó chưa có định, cho nên mình chưa có nói định được. Tâm nó mới ly cho nên tâm định, mà cái tâm nó vô tướng định, vì vậy cho nên gì vậy mình không thấy được, mà cái thân của mình thì nó chưa có nhị thiền thì nó chưa định, còn cái thân mà nó nhị thiền nó định nó hết nghe.
Yeah.
Nó hết thấy hết
nghe. Cái định nó có hai phần này.
Hai phần, phần tâm và phần thân.
Phần tâm thì dễ hơn.
Phần tâm thì phần tâm nó khó hơn cái phần thân con.
Yeah.
Coi thì nghe nó dừng, âm thanh sắc tướng nó dừng hết, không còn nghe thấy vậy, nghe thì nó khó. Nhưng mà cái tâm mà nó ly dục leo pháp nó thanh tịnh rồi, nó làm cái này nó dễ. Còn cái tâm mà ly dục leo pháp nó khó, nó khó thấy sợ luôn. Tu gần cả đời mà không ly được hả? Nó bởi vì nó toàn bộ của nó nằm ở trong cái hệ thống của giới. Mà mình còn phạm một chút giới là nó không chịu ly, nó khổ vậy đó. Mà nó ly được, cái tâm nó định được rồi thì cái thân nó theo đó nó định, cái tâm nó điều khiển cái thân nó định. Cho nên nó tâm định mà thân định, tâm định trên thân mà thân định trên tâm. Đó là chỗ đó đó.
Còn cái chữ tâm là nó cũng như thầy nói hồi nãy đó, là nó giống như là mình suy tư.
Mình suy tư đó, cũng như bây giờ mình quan sát, mình xem xét, mình tư duy cái hơi thở, mình coi nó chậm nhẹ như thế nào, bây giờ coi nó là sao, đó là mình tâm.
Nó khác hơn cái phóng tâm này.
Khác hơn phóng tâm. Cái phóng tâm là ví dụ như tâm nó khởi ra cái vọng tưởng, rồi nó suy tư ở trên cái vọng tưởng đó.
Cái này là mình có suy tư.
Mình có suy tư.
Mình làm chủ cái suy tư đó.
Mình điều khiển cái sự, còn kia nó phóng ra.
Kia tự nhiên nó phóng ra.
Cái đó là không phải tâm. Cái đó là vọng tưởng.
Hai cái đó nó hơi khác.
Khác, không có giống nha.
Dạ, nhờ thầy nói con mới biết được. Ví dụ trường hợp mà con đi kinh hành, con ngồi thiền như thế, nó có phóng tâm đó, con nhắc lắm, mày không có phóng tâm thì nó bớt này.
Bớt, con nhắc vậy cũng như là tâm không có phóng giận nữa, nó phóng tâm là phóng giận đó.
Vừa phóng giận, mới phóng tâm mà.
Nó phóng ra thôi.
Phóng giận thì nó thấy nó đỡ này, bởi vì mỗi lần đi kinh hành hoặc mình ngồi thiền á, thì mình nhắc, tâm không có phóng giận, thì cái đó mình phóng giận đó mình đã nói rồi, thì nó bớt. Còn cái phóng tâm tự nhiên nó phóng ra. Thành ra mình nhắc nó luôn này ha.
Mới nhắc luôn.
Nhắc luôn.
Bởi vì nếu mà mình không có cảnh giác mà mình để cho tâm mình phóng ra thì nó sẽ thành phóng giận. Còn mình cảnh giác mà đừng phóng tâm thì nó không phóng ra nữa thì nó không giận. Chứ nó phóng tâm rồi thì nó phóng giận nó dính á.
Nó đi theo.
Nó đi theo luôn, nó đi theo là dính á. Nó thành ra phóng giận.
Cái sơ thiền cái này hồi nãy con hỏi thầy đó. Như vậy đây thì ví dụ trường hợp mà mình con định sơ thiền, con ngồi định con phải làm sao thầy?
Con ngồi mà định sơ thiền á thì con mới đầu con vô á thì con khoanh chân lại, con ngồi bát già kiết già đều được hết. Nó không quan trọng ở chỗ kiết già. Điều phải ngồi xếp bằng thì nó dễ gom thân và tâm của mình. Cái nơi mình ngồi là rồi bắt đầu mình nhắc tâm phải ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, thì bắt đầu đó con ngồi con quan sát
đổi câu pháp hướng
con đổi câu pháp hướng rồi bắt đầu con ngồi đó con mới quan sát cái hơi thở. Hơi thở ra vô, con biết hơi thở ra vô vậy không? Thì bắt đầu bây giờ con tác ý quán đi tham, tôi biết tôi hít vô, quán đi tham, tôi biết tôi thở ra, hoặc là con hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì con tác ý vậy thì con biết có tâm tứ rồi đó. Mà bây giờ nó biết hơi thở ra vô là nó nhất tâm, nó không có niệm gì xảy ra nữa. Thì con biết nhất tâm, nhưng nó chưa có nhập sơ thiền được. Tại vì cái hỷ lạc nó chưa có, nhưng mà con có tập tứ nhất tâm rồi. Con hiểu không? Vừa nó hai ba cái chi này đi trước. Rồi sau đó nó mới sanh ra cái hỷ lạc của nó. Chứ ba chi này chưa có thì hỷ lạc không có đâu. Thấy không? Bây giờ con kiểm soát con thấy có vậy, bắt đầu con cứ lát thì con tác ý, lát con tác ý ra. Cứ vậy để cho tập tứ con có mà nhất tâm có nữa nè. Mà nó không có khởi cái vọng tưởng nào, cái niệm nó khởi nào hết. Thì chừng khoảng độ 10 phút, 15 phút thì con nghe nó có sự an lạc của thân và tâm con. Thì như vậy rõ ràng con dàn nhập sơ thiền.
Nhưng mà không làm được lâu.
Không được lâu, chút nó hết.
Cái cần nhất của mình đó, hiện giờ con bây giờ không phải phá không cần.
Phá không cần
lắm, cần được cái đã.
Cái đó
mới tính được cái kia.
Mới tính được, mới tính được cái kia. Đúng là mới có vô được cái sơ thiền. Chứ còn không cần,
còn thì không có vô nổi.
Thôi. Nhưng mà nó có sơ thiền, nhưng mà nó không lâu đâu, bị nó còn si.